chí kinh tế.
Vì lợi ích kinh tế, vì nhu cầu về năng lượng, nguyên và nhiên liệu, vì những tính toán địa chính trị, Trung Quốc đã thúc giục các tập đoàn nhà nước ồ ạt đầu tư ra thế giới, đặc biệt là tại các quốc gia nghèo. Đối với các đối tác ở châu Mỹ Latin hay châu Phi, thì Trung Quốc vừa là chủ nợ, vừa là những nhà thầu và cũng là khách hàng của các nước chậm phát triển. Cùng cách làm ăn của các tập đoàn Trung Quốc ngày càng gây nhiều bất mãn. Điển hình là với công trình xây dựng kênh đào Nicaragua và nhiều dự án xây dựng tại châu Phi. Cuối tháng 12 năm ngoái, chính quyền Nicaragua đã chính thức chọn một nhà thầu Trung Quốc là Hong Kong Nicaragua Canal Development, gọi tắt là HKND, để thực hiện dự án xây dựng kênh đào nối liền Thái Bình Dương với Đại Tây Dương. Thực ra thì từ năm 2013, chính quyền của Tổng thống Daniel Ortega đã liên lạc với tập đoàn HKND có trụ sở tại Hồng Kông này để thực hiện dự án khổng lồ trị giá 50 tỷ đô la, tương đương với gần gấp 5 lần tổng sản phẩm nội địa của Nicaragua. Chính quyền Managua đã trao trọn gói cho đối tác Trung Quốc từ khâu tài chính đến xây dựng, từ việc quản lý đến khai thác con kênh dài 280 cây số, rộng gấp 3 lần và sâu hơn so với kênh đào đã 100 năm tuổi là con kênh Panama. Trên nguyên tắc, dự án khổng lồ này sẽ hoàn tất vào năm 2020, tức trong 5 năm nữa. Đây cũng sẽ là trục hàng hải mà phải có tới 5% giao thương quốc tế đi qua. Tập đoàn Trung Quốc HKND đã được quyền quản lý con kênh, thu mọi chi phí từ các tàu bè qua lại mà không phải nộp thuế cho chính quyền sở tại. Công ty của Trung Quốc đã bắt tay vào việc, và đấy cũng là lúc mà một phần dân cư Nicaragua đã xuống đường với khẩu hiệu "Người Trung Quốc hãy cút đi". Tinh thần bài Trung Quốc đó xuất phát từ chỗ chính quyền của Tổng thống Ortega đã đồng ý để cho HKND thực hiện dự án. Đổi lại, tập đoàn này được phép độc quyền khai thác con kênh trong 50 năm mà gần như là không phải đóng thuế cho nước chủ nhà. Nói cách khác, một khi đi vào hoạt động trong nửa thế kỷ, thu nhập từ con kênh đào Nicaragua gần như toàn bộ thuộc về tập đoàn Trung Quốc. Nicaragua sẽ chỉ nhận được có 1% lợi nhuận trong năm đầu tiên khi kênh đào đi vào hoạt động, và phải đợi đến thêm 10 năm sau thì tỷ lệ lợi nhuận thu vào của Managua mới được nâng lên thành 10%, để rồi dần dần đạt đến 100% 100 năm sau đó. Vô hình chung, trong suốt một thế kỷ tới, chính quyền Nicaragua chỉ là chủ nhà cho tập đoàn Trung Quốc thuê đất mà thôi. Trong khi đó, với kênh đào Nicaragua, trong tương lai, khu vực này cần phải được trang bị thêm 2 hải cảng lớn, 1 phi trường, 1 quần thể du lịch, 1 đường ống dẫn dầu, cũng như là hệ thống xe lửa. Tất cả các dự án này đương nhiên được dành ưu tiên cho tập đoàn HKND của Trung Quốc. Yếu tố thứ nhì khiến dự án xây dựng của Trung Quốc đã gây tranh cãi nhiều do, để giành được hợp đồng khổng lồ 50 tỷ đô la nói trên, thì phía Trung Quốc đã hứa tuyển dụng đến 50.000 công nhân, và trong đó có tới một nửa là người dân bản địa. Người dân Nicaragua cho rằng con số 25.000 công nhân nói trên chỉ là một giọt nước trước hàng loạt các dự án dài hơi vừa nêu. Hơn nữa, các tổ chức bảo vệ người lao động ở Nicaragua cũng cảnh báo rằng, như ở rất nhiều các trường hợp khác, các tập đoàn của Trung Quốc luôn cam kết đem lại công ăn việc làm cho người dân địa phương. Thế nhưng để rồi cuối cùng, ưu tiên của các tập đoàn đầu tư vẫn là để đem chính công nhân Trung Quốc sang hiện trường. Lý do thứ ba đã làm dấy lên các làn sóng phản đối, được giải thích bởi dự án kênh đào Nicaragua sẽ buộc khoảng 30.000 nông dân và thổ dân phải di rời chỗ ở. Đất canh tác của họ bị trưng thu. Đó là chưa kể giới bảo vệ môi trường đã nhập cuộc. Gần 1/3 chiều dài của con kênh sẽ vắt ngang hồ Cochibonca. Đây là vựa nước ngọt lớn nhất của Trung Mỹ. Công trình xây dựng này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến 4.000 km2 rừng và các vùng duyên hải hay ven hồ của Nicaragua. Nhiều địa điểm trong số đó là những khu vực đã được tổ chức UNESCO xếp vào danh sách cần được bảo tồn. Vấn đề đặt ra là cho tới nay, tập đoàn HKND của Trung Quốc vẫn chưa nêu ra những điều khoản cụ thể để bảo vệ môi trường hay để đền bù thỏa đáng cho nông dân và thổ dân của Nicaragua. Về phần Trung Quốc thì theo như phân tích của giáo sư kinh tế Marie-Françoise Renard giảng dạy tại Đại học Université d'Auvergne ở Clermont-Ferrand thì quyết định đầu tư vào nước nghèo nhất tại Trung Mỹ nằm trong chiến lược của Bắc Kinh. Nhưng về câu hỏi liệu kênh đào Nicaragua có giúp cho quốc gia này phát triển và đem lại thịnh vượng cho 45% dân nghèo tại Trung Mỹ như những gì Tổng thống Ortega đã hứa hẹn hay không? Về câu hỏi này, giáo sư Renard cho rằng, theo như thỏa thuận ban đầu giữa Nicaragua với tập đoàn Trung Quốc, thì nước chủ nhà chỉ được hưởng lợi rất ít, tức có 1%. Vấn đề thứ nhì là công việc làm cho người dân địa phương. Về điểm này thì các tập đoàn của Trung Quốc làm ăn ở châu Phi thường bị chỉ trích. Và giáo sư Renard đánh giá là tới nay, tập đoàn HKND chưa đưa ra những cam kết về điều kiện lao động hay là mức lương có thể chấp nhận được cho cả đôi bên. Đó là chưa kể, theo một số các nhà nghiên cứu, thì lợi ích kinh tế của kênh đào Nicaragua cho dù rất quan trọng nhưng cũng không sánh được so với những tính toán của Bắc Kinh về phương diện địa chính trị. Nghiên cứu của giáo sư Evan Ellis thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Đại học Quân sự Mỹ cho thấy, với kênh Nicaragua, Trung Quốc sẽ không sợ bị bất kỳ một quốc gia thù nghịch nào cấm cửa. Đồng thời, đừng quên rằng nhà tỷ phú Vương Tĩnh, chủ nhân của tập đoàn HKND, cũng là chủ của tập đoàn viễn thông Beijing Civay Telecom Technology, mà cũng chính tập đoàn này bảo đảm các công trình, công nghệ không gian và viễn thông cho quân đội Trung Quốc. Nhìn sang một khu vực nơi mà đầu tư Trung Quốc đang lấn át các đối thủ phương Tây, đó là châu Phi. Theo báo cáo của Tổ chức Cố vấn Ngoại thương Pháp CCEF được công bố vào tháng 5 năm ngoái, thì hiện nay 15% đầu tư ra hải ngoại của Trung Quốc đều hướng về châu Phi. Cộng đồng người Hoa tại châu lục này ngày càng lớn mạnh. Để so sánh thì hiện nay có 1,5 triệu người dân Trung Quốc đang sinh sống ở lục địa đen, trong lúc mà cộng đồng người Pháp trên toàn châu lục đó chỉ là 250.000 người. Bắc và Đông Phi là hai khu vực được các tập đoàn của Trung Quốc đặc biệt quan tâm. Trong báo cáo năm 2013, cơ quan tư vấn có trụ sở tại New York Deloitte đã nhấn mạnh đến thế áp đảo của Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực như xây dựng. Trong những ngành nghề đòi hỏi chuyên môn cao thì các tập đoàn của Âu Mỹ vẫn chưa bị Trung Quốc cạnh tranh.
Có nhiều người nghĩ rằng các tập đoàn Trung Quốc đằng sau họ là nhà nước và các tập đoàn ngân hàng bảo đảm phần lớn các công trình xây dựng cho châu Phi. Nhưng theo nghiên cứu của chúng tôi, đánh rằng Trung Quốc đã tăng cường sự hiện diện tại châu lục này, nhưng các tập đoàn của Mỹ và nhất là của châu Âu vẫn còn chiếm một vị trí rất là quan trọng. Âu Mỹ chủ yếu đầu tư vào cơ sở hạ tầng trong ngành khai thác dầu khí, trong khi đó các tập đoàn Trung Quốc chú trọng nhiều vào các dự án xây dựng không đòi hỏi kỹ thuật cao như nhà ở, hệ thống đường sắt, cầu đường, mở rộng các hải cảng ở châu Phi.
Tại Tây Phi chẳng hạn, hiện nay 8% đầu tư trực tiếp nước ngoài đến từ Trung Quốc, thế nhưng con số đó mới chỉ tương đương với 1/3 so với tổng đầu tư FDI của các tập đoàn Âu Mỹ. Các chuyên gia nêu lên một yếu tố khác, đó là do một số những lĩnh vực như là xây dựng cơ sở hạ tầng cơ bản hay là hệ thống điện nước, cầu đường, hải cảng đã bị các tổ chức quốc tế và các tập đoàn Tây phương lơ là, cho nên là các cơ sở của Trung Quốc mới dễ chen chân vào. Thêm một yếu tố khác nữa, đó là vào lúc mà các nước ở châu Phi cần có vốn để phát triển, cần xây dựng cơ sở hạ tầng thì các nhà đầu tư quốc tế và kể cả các định chế tài chính đa quốc gia như là Ngân hàng Thế giới chẳng hạn đã luôn cân nhắc rất kỹ trước khi quyết định giải ngân cho một dự án. Ngược lại thì các nhà đầu tư của Trung Quốc đã đặc biệt tỏ ra dễ dãi bởi Bắc Kinh huy động các ngân hàng nhà nước để cho châu Phi vay và sau đó thì lại chính một hoặc nhiều công ty của Trung Quốc trúng thầu để hoàn thành dự án đó. Đổi lại, tập đoàn Trung Quốc sẽ được miễn thuế và điều này gây rất nhiều tranh cãi. Theo Franck Mériot, giám đốc phòng thương mại Pháp tại Congo, thì đó là một sự cạnh tranh bất bình đẳng.
Dans le cadre du contrat chinois, toutes les entreprises chinoises qui concourent à ce contrat
sont... Hợp đồng ký kết với đối tác Trung Quốc ghi rõ là các tập đoàn của Trung Quốc tại nước Cộng hòa Dân chủ Congo được miễn thuế trong bất kể lĩnh vực nào. Điều đó tạo nên sân chơi không bình đẳng, cụ thể là họ không phải đóng thuế doanh nghiệp và cũng không phải đóng thuế xuất nhập khẩu.
Về điểm này, giáo sư kinh tế Marie-Françoise Renard giảng dạy tại Đại học Université d'Auvergne ở Clermont-Ferrand đi xa hơn khi bà đề cập đến xung đột về quyền lợi giữa người dân địa phương với các tập đoàn Trung Quốc.
Des problèmes similaires se posent dans d'autres pays comme au Gabon par exemple parce que la question des exonérations fiscales n'est quand même pas mineure.
Vấn đề tương tự xảy ra tại Gabon vì miễn thuế sẽ tác động nhiều đến các hoạt động kinh tế khác. Châu Phi rất cần có thuế để đầu tư, phát triển những lĩnh vực khác hay để bảo đảm các dịch vụ công cộng. Vấn đề đặt ra trong trường hợp cộng tác với các tập đoàn Trung Quốc là tài sản từ khai thác quặng mỏ, tài nguyên thiên nhiên không được chia cho toàn dân, mà chỉ có một số nhỏ, một số tập đoàn được hưởng lợi. Dư luận châu Phi khó có thể chấp nhận để cho các tập đoàn Trung Quốc làm giàu nhờ tài nguyên khai thác trên đất nước của mình.
Trung Quốc ngày nay là một đối tác kinh tế quan trọng của châu Phi, thế nhưng đồng thời thì các tập đoàn Trung Quốc cũng đã đưa người lao động sang vùng đất xa lạ này. Khi biết rằng trung bình một người dân Trung Quốc đi làm ở châu Phi được trả lương khoảng 500 đô la một tháng, tức là cao gấp 5 lần so với lương trung bình của một nông dân ở quê nhà. Không thể chối cãi là nhờ đầu tư của Trung Quốc mà nhiều quốc gia nghèo đã dễ dàng vươn lên, điển hình là một nước nghèo và bị nội chiến tàn phá như Angola. Angola đã có được một nhịp độ tăng trưởng thần kỳ trong vỏn vẹn có 5 năm. Từ 2004 đến 2009, quốc gia này đã thu về được 100 tỷ đô la và có được một tỷ lệ tăng trưởng đến chóng mặt là 25%. Có điều, khi tham gia đấu thầu thì các tập đoàn của Trung Quốc luôn đề nghị những giá thành thấp hơn, thậm chí là đến 1/3 so với các đối thủ Âu Mỹ hay Nhật. Có điều một khi bắt tay vào thực hiện thì các dự án đầy hứa hẹn đó lại không đem lại bao nhiêu công ăn việc làm cho người dân địa phương. Các cuộc biểu tình bài chủ nhân người Hoa hay là các xung đột với cộng đồng người Trung Quốc ở một số nơi, chẳng hạn như Algeria hay Senegal, Madagascar, ngày càng xảy ra thường xuyên hơn. Julien Wagner, tác giả của cuốn Chine Afrique, Le Grand Pillage, Trung Quốc, Châu Phi, một vụ hôi của quy mô, nhà xuất bản Erol, trả lời trên đài TV5 Monde đã giải thích thêm về cung cách làm ăn của các tập đoàn Trung Quốc khiến cho nhiều quốc gia ở lục địa đen phải bất bình.
La Chine est aujourd'hui le premier partenaire commercial de nombreux pays africains,
l'Algérie, Trung Quốc hiện là đối tác thương mại hàng đầu không chỉ của Algérie mà còn của rất nhiều quốc gia khác tại châu Phi như Angola, Sudan hay Nam Phi. Điều đáng chú ý là sự vươn lên đó đã diễn ra trong một thời gian ngắn kỷ lục. Mới chỉ cách đây 20 năm, không ai nghĩ là Trung Quốc sẽ chiếm thế thượng phong trên lục địa đen. Thành quả đó có được là do một phương pháp rất hiệu quả mà các tập đoàn Trung Quốc đề ra. Đó là họ chủ trương bỏ vốn vào châu Phi để đổi lấy tài nguyên. Các nước châu Phi giàu tài nguyên thiên nhiên nhưng lại không có phương tiện tài chính và kỹ thuật để khai thác. Ở đầu bên kia là Trung Quốc có nhiều tiền, lại đang khát từ dầu hỏa đến quặng mỏ, nguyên liệu để phục vụ cho cỗ máy sản xuất khổng lồ tại nước mình. Nhưng trong cuộc đối trác hai chiều đó lại nảy sinh ra rất nhiều vấn đề. Vấn đề lớn nhất là các tập đoàn nhà nước Trung Quốc xây dựng hệ thống hạ tầng cơ sở cho châu Phi, từ các dự án xây dựng cầu đường cho đến khai thác mỏ, dầu khí. Ai tài trợ cho các dự án đó? Đơn giản là chính các tập đoàn ngân hàng Trung Quốc đứng ra cho châu Phi vay vốn để thực hiện những dự án dài hơi như vậy. Ở đây đặt ra một rủi ro là các tập đoàn Trung Quốc thổi phồng giá thành để có lợi cho các ngân hàng Trung Quốc. Nói cách khác, điều đó bất lợi cho các nước châu Phi.
Tại Algeria chẳng hạn, thì nơi mà cộng đồng người Hoa ước tính lên đến 35.000, họ đã phát triển rất mạnh trong nhiều lĩnh vực và đặc biệt là trong ngành buôn bán. Nhưng sự phát triển của người Hoa tại đây đã càng làm dấy lên tinh thần bài Trung Quốc tại một quốc gia mà có đến 70% dân số trong tuổi từ 19 đến 30 không có việc làm. Giáo sư Marie-Françoise Renard, Đại học Clermont-Ferrand, vùng Auvergne cho rằng quan hệ châu Phi, Trung Quốc rồi đây sẽ thay đổi.
C'est que la Chine a besoin d'une base sociale plus forte. De meilleures relations avec la société civile en Afrique.
Trung Quốc cần một nền tảng xã hội ổn định, cần cải thiện quan hệ với người dân địa phương. Đã có những căng thẳng ở cấp tiểu thương do Trung Quốc cạnh tranh với các doanh nghiệp châu Phi. Nhưng đừng quên rằng Trung Quốc là một nước hết sức thực tiễn và sẽ cần liên kết với các đối tác có một sự hiểu biết rõ về châu Phi, về văn hóa của châu lục này, và đó cũng phải là những người được dân châu Phi tin tưởng. Tôi nghĩ về lâu dài, các tập đoàn Trung Quốc sẽ liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp của Pháp chẳng hạn trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, nông học.
Thank you.